có một chiếc máy bay đang bay qua cái dãy núi của Tennessee. Chị đi ngang qua một cái hồ nhỏ nhỏ ở dưới cái vùng Tennessee đó, thì cái người phi công chính á mới nói với lại cái anh phi công phụ của mình, nói là khi tôi còn là một đứa trẻ nhỏ thôi, thì ba tôi thường dẫn tôi ra ngoài một cái bờ sông đó và trên chiếc thuyền để mà câu cá. Và mỗi lần khi có máy bay đi qua trên đầu thì tôi nhìn lên và tôi ước gì tôi là cái người phi công đang lái chiếc máy bay đó. Và bây giờ ngày hôm nay đi ngang qua lại cái chỗ này thì tôi ước mơ gì có thể trở về chiếc thuyền để mà câu cá. Cho nên chúng ta thấy ở trong đời sống chúng ta đó, cái sự thỏa lòng rất là khó. Phải không? Thỏa lòng khó nắm bắt lắm. Chúng ta ước mơ phải chi được cái này, được cái kia là mình sẽ được hạnh phúc hơn. Nhưng mà thật ra đa số thì không phải là như vậy, thưa các ông bà anh chị em, phải không? Thì chúng ta cứ ước mơ. Thí dụ như có một số người là biết rằng là nếu mà thêm nợ chút xíu không sao, miễn sao mình có một cái gì đó, một chiếc xe nữa, hay là một cái iPhone mới, hay là một cái computer mới, một cái gì đó thì chắc sẽ vui hơn, phải không? Đó thì cũng ráng cạch thẻ không credit card rồi cái mua cái món đồ về. Nhưng mà rồi khi mà bill về đó thì thấy choáng váng mặt mày, lúc đó mới thấy là nó mệt hơn quý vị, phải không quý vị? Đó thì thống kê cho biết, thưa các bạn chị em, ở Mỹ như này có nhiều người không có ở một chỗ hơn 5 năm. Thường là họ cứ là nhìn cái chỗ khác, đi hy vọng là đi cái nơi khác, cái đời sống tốt hơn, công việc tốt hơn, có thể mua nhà rẻ hơn, có thể làm điều này điều kia rất là nhiều. Nhưng mà đa số thì khi họ làm như vậy đến nơi thì cũng vậy thôi, cũng không có khác gì giống như cái chỗ cũ của mình, cũng phải trả bill, cũng phải cái này, cũng phải nọ, rất là nhiều điều, thưa các bạn. Cho nên thỏa lòng đó là điều gì mà rất là khó để cho nhiều người, kể cả nhiều người trong chúng ta, để mà có thể kinh nghiệm được, để mà có được, thưa các bạn chị em. Thì hôm nay chúng ta trở lại cái phần kinh thánh này đó. Đa số hội thánh Việt Nam chúng ta, ở ngay cả ở Việt Nam luôn, chứ Việt Nam bây giờ là lễ gì bên Mỹ là cũng là lễ của người hội thánh Việt Nam. Dạ, lễ tạ ơn, lễ tình yêu, lễ Giáng sinh gì cũng, Giáng sinh cũng nói được đó. Nhưng mà đa số hội thánh Việt Nam chúng ta ở khắp nơi là hôm nay là họ có cái lễ tạ ơn. Chỉ có một vài hội thánh, kể cả hội thánh chúng ta đây, chỉ một số ít hội thánh thôi, chúng ta có cái lễ tạ ơn ngay đúng ngày lễ tạ ơn trong thứ năm này. Cho nên chúng ta dành cái bài học về tạ ơn trong thứ năm này. Hôm nay chúng ta tiếp tục cái bài học của sứ đồ Phaolô trong sách Philip ở đây, nói về cái sự thỏa lòng thật, thưa các bạn chị em. Nhưng mà cũng là một cái điều mà chúng ta tạ ơn Chúa nữa, quý vị. Cho nên chúng ta xem đó, ở đây trở lại trong phần kinh thánh đó, thì chúng ta biết rồi, sứ đồ Phaolô là cái người đang ở đâu, quý vị? Ông đang ở trong tù. Ông viết cái bài học thỏa lòng này, thưa các bạn, trong cái phân đoạn kinh thánh chỉ có ba bốn câu ngắn ngủi này thôi, thì ông cho chúng ta thấy là ông đang sống trong một cái hoàn cảnh rất là khó khăn, nhất là đang ở trong tù đài, thưa các bạn trên. Nhưng mà ở trong đây đó, ở trong cái chỗ này đó, thì làm sao mà ông kinh nghiệm được cái sự thỏa lòng, và làm sao chúng ta có cái sự thỏa lòng thật giống như sứ đồ Phaolô? Thì thật ra cái câu trả lời nằm chôn vùi trong cái lời tạ ơn ở đây, trong lời cảm ơn. Nếu quý vị đọc để ý hồi nãy cô Thính có đọc cho chúng ta, là chúng ta xem lại đó, thì hội thánh Philip đó đã gửi cho ông một cái món quà tài chính trong khi ở trong tù. Nhưng mà ông muốn bày tỏ cái lời cảm ơn chân thật của mình. Nhưng mà rồi phần kinh thánh cho chúng ta thấy là, nhưng đồng thời cũng không muốn tạo ra cái ấn tượng rằng là Chúa không phải là đấng không đầy đủ cho mình, là cái nhu cầu của mình. Cho nên ông ở trong cái câu số 14, câu số 14 là làm sao chúng ta sẽ học. Nhưng mà câu số 14 nói là ông đang trong hoàn cảnh gì? Nhưng anh em giúp tôi cơn hoạn nạn thì đã làm điều thiện. Cho nên ông đang trong cái hoàn cảnh, trong một tình huống rất là khó khăn. Ông muốn cho những con cái Chúa, hay là hội thánh Philip, hay là dùng cái chữ cho dễ hiểu trong hôm nay cho mọi người đó, là ông không muốn các nhà tài trợ của mình nghĩ rằng là ông giống như là bất mãn trước khi món quà đến. Nhưng mà ông muốn cho họ biết rằng là cái sự hào phóng, cái sự rộng rãi họ thật sự đánh giá cao trong cuộc đời của ông. Vì vậy ông kết hợp cái lời cảm ơn của mình với cái bài học quý giá này về cái bí mật cho cái sự thỏa lòng thật, thưa các ông bà anh chị em. Trước tiên chúng ta sẽ xem thử cái thỏa lòng có nghĩa là cái gì, với lại làm sao chúng ta có thể được cái sự thỏa lòng đó. Thì thỏa lòng đó, theo cái từ ngữ của Hy Lạp đó, thưa các bạn chị em, theo cái này như nó hết pin. Ok. Theo cái sự thỏa lòng trong cái từ ngữ Hy Lạp có nghĩa là tự cung cấp, hay là independence có nghĩa là độc lập, thưa các bạn chị em. Nhưng mà triết lý của cái triết lý của tiếng Anh gọi là Stoics, mà tiếng Việt người ta dịch ra là gọi là khắc kỷ, nhưng mà tiếng Anh nói cũng rõ lắm. Cái Stoic là a person who can endure pain or hardship without showing their feelings or complaining. Tạm dịch là một người có thể chịu đựng được cái sự đau thương hay là cái sự khó khăn mà không cần bày tỏ ra cái cảm giác, những cái cảm giác của họ hoặc là cái sự phàn nàn của họ. Đây là cái triết lý của những người tin theo hay là theo cái khắc kỷ là Stoic, thưa các ông bà anh chị em. Nhưng mà ở đây, đây không phải là ý của ông của sứ đồ Phaolô đây, thưa các ông bà anh chị em. Phaolô cho chúng ta thấy là chúng ta xem trong cái đoạn câu 10 đó, chúng ta xem lại cái câu số 10 nói là tôi được rất vui mừng trong Chúa vì nay anh em lại lo tưởng về tôi lần nữa. Anh em vẫn tưởng đến điều đó lắm nhưng không có dịp tiện ở đây. Ông cho thấy rằng là ông vui mừng trong Chúa rất là nhiều khi ông nhận được cái món quà đó về tài chính của họ Thánh Philip đó. Không phải là vì về tài chính của họ, nhưng mà vì nói là nói đến cái tình yêu thương và cái sự quan tâm chân thành của các tín hữu ở thành phố Philip, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên Phaolô chúng ta thấy đó, ông không có tách rời khỏi mọi cái cảm xúc của mình, những cái gì mà ông nhận được ông biết ơn điều đó. Không phải giống như là cái triết lý của Stoics hay là khắc kỷ đó, là họ chịu đựng được mà họ không cần bày tỏ cái feeling gì cả. Nhưng mà sứ đồ Phaolô thì combine cả hai, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên mà chúng ta, cho nên ông mới nói trong câu số 13 là tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Ông bày tỏ cái feeling của mình, ông bày tỏ cái tình cảm của mình, ông bày tỏ cái lòng biết ơn của mình đối với các tín hữu ở thành phố Philip, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên, nhưng mà rồi ông cũng nói đó, ông nói rõ trong đây đó là ông cũng nhận thức rằng là Chúa là đấng đầy đủ cho cuộc đời của ông. Mình Chúa là đấng đầy đủ cho cuộc đời của ông, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên mà sự thỏa lòng cũng không phải có nghĩa là tự mãn, tiếng Anh gọi là complacency đó quý vị. Là cơ đốc nhân đó, thưa các ông bà anh chị em, chúng ta có thể làm việc để hoàn cảnh của mình tốt hơn khi chúng ta có cơ hội. Giống như câu số 10 ông nói rõ ràng nè. Tôi muốn nói lại là làm cơ đốc nhân, là cơ đốc nhân chúng ta có thể làm việc để cho hoàn cảnh của mình tốt hơn khi chúng ta có cơ hội. Bởi vì trong Kinh Thánh cũng có nói rất là nhiều, cũng ca ngợi công khó và phần thưởng của cái công việc mà chúng ta chịu khó làm việc, thưa quý vị. Miễn sao là chúng ta không có tham lam, nhưng mà chúng ta tất cả vì sự ban cho của Chúa và sự vinh hiển của Ngài. Cho nên Phaolô nói với những người giống như là nếu chúng ta đang ở trong một cái công việc không thoải mái cho mấy, thì không có gì sai khi chúng ta quay lại đi học trở lại để tiếp tục, hay là chúng ta dọn đi nơi khác để chúng ta làm cái công việc thì nếu mà có cơ hội nó tốt hơn thì không có gì sai, thưa các ông bà anh chị em. Nhưng mà cái điều quan trọng á là chúng ta như vậy, làm như vậy là trong sự vâng phục theo thánh ý của Chúa, trong sự hướng dẫn của Ngài, chứ không phải là chúng ta nghe người ta nói ô đến chỗ đó làm chỗ này làm chuyện kia thì nó sẽ tốt hơn cho mình. Nhưng mà tất cả mà chúng ta theo cái sự vâng phục hay là cái sự hướng dẫn của Chúa thì chúng ta ok, không sao cả, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên cái sự thỏa lòng có nghĩa là gì? Đó là một cái cảm giác nghỉ ngơi hoặc là bình an ở bên trong chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Là cái từ Việt là có nghĩa là cho cái đến cái việc là nói đến Chúa và biết rằng là Chúa kiểm soát hết tất cả những hoàn cảnh trong cuộc đời của chúng ta, hay là tất cả những điều gì xảy ra trên thế gian của chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Điều đó có nghĩa là chúng ta tập trung vào
vương quốc của Đức Chúa Trời hay tập trung vào Chúa mà để phục vụ Chúa, chứ không phải là vào cái về tình cảm hay là về tiền bạc và mọi thứ, thưa các ông bà anh chị em. Và khi chúng ta tập trung, hồi nãy tôi chị Thi có chia sẻ cũng nói về cái câu chuyện của hai cha con đó, là hay khi mà chúng ta nuôi dưỡng cái gì đó ở trong tâm hồn của mình thì cái đó là cái điều đó nó sẽ lớn lên. Thì đối với cái câu chuyện về con thú dữ với con thú hiền, phải không? Thì cũng vậy, thưa các ông bà anh chị em, sứ đồ Phaolô cho chúng ta thấy đó, tấm lòng của ông, cái tư tưởng của ông, tâm hồn của ông lúc nào cũng nói đến sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, nói đến sự nhân từ của Chúa, nói đến sự yêu thương. Và quý vị đó, chúng ta đã học trong sách Philip, cả đây là cái bài học số 16 rồi, chúng ta thấy rõ ràng là cuộc đời của sứ đồ Phaolô, tất cả những gì ông thành công mà ai trong chúng ta cũng mong muốn hết. Cho nên ông nói là tất cả những điều đó đó nó không bằng chút xíu nào mà được Chúa Giêsu, phải không? Cho nên ông nói là Chúa Giêsu là sự sống của tôi, mà sự chết của tôi cũng là Chúa Giêsu. Cho nên đối với ông đó, cái tư tưởng của ông luôn luôn lúc nào nghĩ là Đức Chúa Trời là đấng ban cho ông, đấng đầy đủ. Cho nên ông kinh nghiệm sự thỏa lòng trong cuộc đời của ông, ngay cả đọc ông đang trong tù để viết ra những cái lời này: hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Có ai ở tù mà vui không quý vị? Không có đâu, đa số hình như không có. Chỉ có ông sứ đồ Phaolô, ông nói như vậy điều này bởi vì ông biết rằng là Đức Chúa Trời cũng đang ở trong tù với ông. Quý vị phải không? Chúng ta nhớ không, lúc mà ông với là Sila ở trong tù đó, họ làm cái gì? Ồ, họ hát ca ngợi Chúa. Rồi một sư Nguyễn Ba Quang nói vừa ca ngợi Chúa mà kiểu giống như mấy em mà giống như tập dỗ chân rồi cái nhúng làm cho cái tù nó bị động đất luôn đó quý vị. Chúng ta nhớ cái bài giảng của một sư Nguyễn Ba Quang không? Hay là quý vị có nghe không? Tôi có nghe cái bài đó không bao giờ quên. Cho nên chúng ta thấy không? Bởi vì sứ đồ Phaolô biết là Chúa đang ở trong tù với mình, và ông cứ ca ngợi thờ phượng Chúa, và Chúa bày tỏ quyền năng trong cuộc đời. Đó là lý do tại sao mà ông nói cái câu kế tiếp đó, thưa quý vị. Ông nói là ông nói câu số 11: không phải là tôi muốn nói điều đến sự cần dùng của tôi, vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy, cũng thỏa lòng như vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật trong mọi sự và mọi nơi. Tôi đã tập cả, giàu no hay đói, giàu dư hay thiếu cũng được, không sao cả. Rồi đó là cái bí quyết trong cái đời sống chúng ta thỏa lòng, thưa các bạn chị em. Điều quan trọng là Đức Chúa Trời, ông suy nghĩ đến Chúa. Chúa là đấng tất cả, là thưa các bạn chị em. Cho nên bây giờ làm sao chúng ta biết chúng ta suy nghĩ như vậy rồi, nhưng mà cái điều quan trọng đó ở đây chúng ta để ý là lời của Chúa cho chúng ta biết đó, là khi mà chúng ta suy nghĩ về Chúa thì chúng ta sẽ kinh nghiệm. Còn nếu chúng ta suy nghĩ thế gian, phần kinh thánh này tôi đọc từng rồi cho quý vị rồi, là chớ yêu thế gian đó, bởi vì mọi sự trong thế gian như mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Cho nên chúng ta thấy đó, tư tưởng của sứ đồ Phaolô là Đức Chúa Trời chứ không phải thế gian. Chúng ta nhớ cái bài hát sao? Tự lòng nguyện theo Chúa Giêsu không? Thập tự gì? Ngay trước mắt rồi thế gian ở ngoài sau lưng của chúng ta, thưa các bạn chị em. Và đó cái kinh nghiệm. Cho nên cái bí quyết để thỏa lòng trong mọi tình huống là chúng ta tập trung vào Chúa, là đấng tối cao, là đấng cứu rỗi và là đấng đầy đủ cho chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Bây giờ chúng ta muốn vô ba cái điểm này nè quý vị. Có ba cái điểm là tập trung vào Chúa là đấng tối cao, tập trung vào Chúa là đấng cứu thế, và tập trung vào Chúa là đấng đầy đủ. Thứ nhất là chúng ta tập trung vào Chúa là đấng tối cao, thưa các ông bà anh chị em. Sứ đồ Phaolô cho chúng ta thấy đó là ông là cái nói rằng là các tín hữu thánh Philip đó đã làm cái sống lại mối cái quan tâm của họ đối với ông. Cho chúng ta thấy cái từ này sử dụng nói đến cho những cái sự bông hoa được nở rộ trở lại, thưa các ông bà anh chị em. Ông nói nhanh chóng nói thêm rằng là họ luôn quan tâm cho ông, nhưng mà rồi trong kinh thánh nói là họ thiếu cơ hội, thưa các ông bà anh chị em. Chúng ta không biết là cái điều gì đã ngăn cỡ lúc mà họ muốn gửi cái món quà đã đến, nhưng mà cái cơ hội nó chưa có đến, thưa các ông bà anh chị em. Nhưng mà ông biết cái điều đó, ông nghe từ điều đó, cho nên ông nói cái lòng cảm ơn của ông đối với họ trước, thưa các ông bà anh chị em. Chúng ta thấy rằng sứ đồ Phaolô đó, cái vấn đề là cái chính sách của ông không phải làm cho cái nhu cầu cho tài chính của mình được thoải mái hơn. Nhưng mà thưa các ông bà anh chị em, bởi vì Chúa là đấng đầy đủ rồi. Ở đây ông tiếp tục theo Chúa và nhờ cậy Ngài, ông viết bức thư này, bức thư ở Epheso, bức thư ở Colosse, bức thư ở cho Philemon, cũng là điều ở trong tù thưa các ông bà anh chị em. Và trong mỗi bức thư đó, kể cả Colosse, thì ông xin các tín hữu, các hội thánh nó cầu nguyện cho ông. Nhưng mà không có lần nào ông nói về vấn đề là nói về vấn đề tài chính của mình, nói về vấn đề cái nhu cầu của đời sống xác thịt của mình, hay là về vấn đề phần xác của mình thưa các ông bà anh chị em. Ông tạ ơn Chúa vì cái đức tin của họ. Ông nhờ họ cầu nguyện để ông cứ vẫn trung tín với Chúa, ông vẫn đứng vững ở trong cái sự kêu gọi của Chúa, kể cả ngay khi ông đang bị tù đày thưa các ông bà anh chị em. Cho nên chúng ta để ý là Phao-lô học cái cách hài lòng hay là thỏa lòng trong mọi cái điều kiện ở đây quý vị. Như tôi mới vừa đọc Kinh Thánh cho chúng ta thấy rất là rõ ràng. Cái chìa khóa cho cái quá trình này là cái sự hiểu biết rằng là mọi thứ, mọi điều lớn hay nhỏ đều nằm dưới quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Và đúng thời điểm của Chúa thì Chúa bày tỏ sự ban cho của Ngài thưa các ông bà anh chị em. Giống như cái câu chuyện về lời của Chúa, trước khi chúng ta qua cái câu chuyện này, thì lời Chúa trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 5 câu 6 câu 7 nói rất rõ ràng: vậy hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên, lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Sứ đồ Phao-lô kinh nghiệm điều này, và cũng như Phi-e-rơ cũng vậy thưa các ông bà anh chị em. Thì cái đúng cái thời điểm của Chúa thì Chúa sẽ đến và Chúa bày tỏ sự cung cấp của Ngài hay sự cần dùng mà Chúa sẽ gặp cho chúng ta thưa các ông bà anh chị em. Giống như câu chuyện của ông Chuck Mueller đã chứng minh cái sự thành tín tối cao của Đức Chúa Trời ở đây đó. Ông sống ở Bristol ở bên England đó, ở bên Anh Quốc các quý vị, trong thế kỷ 19 đó. Và cái nơi mà ông đã thành lập một cái trại mồ côi rất là nổi tiếng, từ cho đến ngày hôm nay người ta vẫn nhắc nhở đến cái cuộc đời của ông ở đây. Hai vợ chồng ông đã quyết định dâng hết tất cả những gì tài sản trong cuộc đời của mình Chúa cho công việc nhà Chúa ở đây thưa con bà chị em. Và theo lời Chúa dạy như vậy, và ông có một cái quyết tâm là không có bày tỏ một cái nhu cầu về vấn đề tài chính cho bất cứ ai, kể cả người thân trong gia đình, ngoài hai vợ chồng thôi, kể cả như tất cả không có, chỉ cầu nguyện mà thôi, và tin rằng là Chúa là đấng sẽ ban cho. Và đúng như vậy thưa các ông bà anh chị em, nếu chúng ta có cơ hội đọc về cuộc đời của ông Chuck Mueller rất đặc biệt ở đây, đúng cái thời điểm khi cái nhu cầu của cái trại mồ côi là cần cái gì đó, là tự nhiên Chúa cho có những người thương gia, những người mà có tấm lòng dâng cho Chúa, không biết làm gì, Chúa cảm động họ đem đến ngay đến những cái trung tâm đó, đúng ngày, đúng thờ, đúng điểm luôn thưa các ông bà anh chị em. Đó là cái điều rất là quan trọng ở đây. Cũng vậy thưa quý vị, khi chúng ta nhờ chạy Chúa, chúng ta thấy sứ đồ Phao-lô đó, ông nói là cái thỏa lòng là quan trọng nhất. Ở tù cũng cảm ơn Chúa, không ở tù cũng cảm ơn Chúa, khó khăn cảm ơn Chúa, không khó khăn cũng cảm ơn Chúa, bởi vì Chúa là đấng mà chúng ta tập trung, đấng tối cao, đấng đang tể trị chúng ta thưa các ông bà chị em. Cho nên nếu chúng ta đang bước đi với Chúa và chúng ta thấy mình trong một cái tình huống tuyệt vọng á, chúng ta có thể biết rằng là những chuyện gì xảy ra trong cuộc đời của mình không phải là tình cờ. It's not accident, không phải là tình cờ, nhưng mà có sự sắp xếp, có sự ở cùng của Chúa và có quyền tại trị của Đức Chúa Trời, và Chúa đến và Chúa sẽ bày tỏ cho chúng ta thưa các ông bà anh chị em. Cái điểm thứ nhì là chúng ta tập trung vào Chúa là đấng cứu thế ở đây. Lý do sứ đồ Phao-lô biết Đức Chúa Trời sẽ đáp ứng mọi nhu cầu cho cái cơ bản của ông trong đời sống thì ông dựa vào lời hứa của Chúa, cũng như là lời Chúa đã nói chúng ta như thế nào. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm đến Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài thì sao? Thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Chúa không phải cho các ngươi mọi điều cần dùng thôi, mà cho thêm nữa quý vị. Ở đây nếu mà hỏi quý vị ai có kinh nghiệm điều này thì chắc cũng một số đông chúng ta sẽ đứng lên làm chứng, phải không? Cái sự ban cho của Chúa, như là lời Chúa dạy, là không xiết kể sự ban Chúa, là ban cho của Chúa là dư dật thôi các ông bà anh chị em. Đó là điều quan trọng chúng ta thấy điều đây. Cho nên chúng ta thấy và lời của Chúa cho chúng thấy, Chúa Giê-xu dạy cho chúng ta đó, là cái điều quan trọng là đừng có lo những chuyện lo lắng đời này nhiều quá. Hãy xem những hoa huệ ngoài đồng đâu có làm cái điều gì đâu, mà
là đồ quần áo hay là nữ trang bất cái gì của vua Salomon ngày xưa đó không có sánh bằng cái hoa huệ ở ngoài đồng nữa, thưa các ông bà anh em. Cũng như lời Chúa dạy là chim sẻ không làm gì cả hết, nhưng mà mỗi ngày Chúa đều nuôi nó. Huống chi các ngươi là con của Đức Chúa Trời, là chúng ta là con người được Chúa dựng nên, phải không? Chúa Giêsu dạy cho các môn đồ của Chúa ngày xưa, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên thưa quý vị, ở trong cái bối cảnh này đó, sứ đồ Phaolô nói cái cách thoát khỏi sự lo lắng hoặc làm thế nào để thỏa lòng trong tâm hồn chúng ta thật sự đó, Phaolô đã dạy y chang như là Chúa dạy, thưa các ông bà anh chị em, là chúng ta tập trung vào Chúa Giêsu là đấng tối cao đại trị, và chính Chúa là đấng cứu rỗi cho cuộc đời của mình rồi. Không có gì quý hơn là được cứu rỗi linh hồn. Như chúng ta cũng đã thường nghe trong những tuần lễ vừa rồi, tôi cũng chia sẻ, hay là thỉnh thoảng chúng ta nghe, phải không? Lời Chúa dạy chúng ta làm sao? Nếu được cả linh hồn, cả thế giới này, xin lỗi, nếu được cả hết thiên hạ này mà mất linh hồn mình thì có ích gì chăng? Chúa nói rất là rõ ràng, quý vị phải không? Cho nên cho chúng ta, xin Chúa giúp cho chúng ta cái điều quan trọng nhất là linh hồn chúng ta được rỗi, chúng ta được bình an, chúng ta biết tương lai mình sẽ đi về đâu, thì cái điều đó quan trọng nhất, quý vị. Tất cả những gì trên thế gian này chỉ tạm bợ thôi, và chúng ta sẽ để lại ngoài sau thôi, quý vị. Và có nhiều cái câu chuyện chúng ta thấy, thí dụ như chúng ta như trở lại cái chuyện cô Út đi, cô đâu có tưởng tượng là chúng ta đâu có thể làm, mới vừa thấy cô trong cái lễ hội đồng lửa thiêng đây, phải không? Cô cũng mới 70 tuổi thôi, 70 tuổi ở xứ Mỹ này có nghĩa là cũng còn chưa phải là già, quý vị, pháp quý vị 80-90 tuổi còn có sức như quý vị đây đến thờ phượng Chúa, cũng phải chưa phải là già nữa à. Nhưng mà còn sức là còn hầu vị Chúa. Nhưng mà chưa cắm bàn cho em tất cả những gì mơ ước cô Thùy Linh mong là sẽ dẫn bẻ đi khắp nơi chỗ này chỗ kia để cho bà được nghỉ ngơi khỏe, nhưng mà chưa kịp thì bà đã mất rồi. Cho nên chúng ta thấy không, cuộc đời chúng ta, thưa quý vị, mỗi ngày chúng ta sống cho Chúa, mỗi ngày chúng ta thỏa lòng, chúng ta kinh nghiệm Chúa, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta nhờ ơn Chúa và tập trung vào Chúa, thưa quý vị. Một câu chuyện về một người đàn ông Do Thái ở Hungary đã đến với một vị giáo sĩ Do Thái của mình và phàn nàn là cuộc sống này khó, không thể chịu đựng được. Nhà tôi có 9 người mà ở trong một cái căn phòng mà nó mệt quá. Bây giờ tôi không phải làm gì, bây giờ phải làm gì bây giờ? Vị giáo sĩ mới nói là bây giờ thôi mang thêm con dê vào trong phòng luôn, ở luôn. Thì cứ làm như vậy đi, rồi tuần sau lại gặp tôi. Thì ông này cũng nghe theo ông giáo sĩ thầy mình mà dẫn con dê vô, cho con dê vô trong ở trong phòng luôn. Tuần sau ông này lại căng thẳng còn dữ nữa, chịu không nổi rồi, nói là ô con dê nó hôi hám, nó làm cho mệt ngợp thở quá. Ông nói vậy thôi, bây giờ lấy con dê ra khỏi phòng đi, rồi tuần sau trở lại. Thì ông này cũng về nghe, bỏ con dê ra rồi tuần sau trở lại. Thì ông này, ông giáo sĩ chưa hỏi gì cái ông hớn hở quá, ông nói ô cuộc sống giờ thật là tốt đẹp, chỉ tận hưởng chỉ 9 người chúng tôi là không có con dê nữa. Nên chúng ta thấy không, cái phản ứng là quan trọng, cái phản ứng của con người chúng ta, cái gì mà Chúa cho chúng ta, cái điều chúng ta nhận lấy như thế nào, cái phản ứng như thế nào chúng ta rất là quan trọng. Và sứ đồ Phaolô dạy chúng ta là có Chúa là có tất cả. Amen. Có Chúa là có tất cả, quý vị. Và cái điểm cuối cùng, tôi đi nhanh hơn chút xíu đây, tập trung vào Chúa là đấng đầy đủ, thưa các ông bà anh chị em. Và hai cái điểm kia nó cũng nói về Chúa là đấng đầy đủ rồi, chúng ta không cần phải nói nhiều đây. Nhưng mà ở đây đó, sứ đồ Phaolô nói cái câu số 13 đó, thưa quý vị, ông nói câu số 12 thì ông nói tập cái cảnh ngộ nào cũng được, nghèo cũng ok, giàu ông đã kinh nghiệm rồi, ông đã sống cực khổ chút xíu, ăn bao bò với ăn khoai độn giống như năm sau 75 chúng ta vô cũng ok rồi. Trước năm 75 ăn thịt căng cá nữa, hay là thời điểm này thì cái nó đỡ hơn thì ăn cái gì cũng được. Thì ông nói ông đã từng ăn bao bò rồi ông cũng đã từng ăn bistec rồi. Ý ông muốn nói là như vậy, quý vị, trong mọi sự của mọi nơi tôi đã tập tành cả, đều no, giàu no hay đủ, giàu dư hay thiếu cũng sao cả. Bởi vì ông nói sao câu số 13, tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Tất cả đều nhờ sức của Chúa, thưa các ông bà anh chị em. Khi chúng ta biết Chúa là đầy đủ rồi thì chúng ta sẽ thỏa lòng. Nếu mà chúng ta tập trung một cái điều gì trên thế gian này, giống như nãy câu Kinh Thánh tôi nói, hoặc là cái câu chuyện Chi Thi nói, chúng ta tập trung quá nhiều cái điều gì đó, thì cái điều đó là cái điều đó sẽ control mình, phải không? Nó sẽ hướng dẫn cuộc đời của mình. Chính chúng ta ngay cả không tự control mình được đâu. Nó phải nói là như vậy đó, quý vị. Chỉ có một là Đức Chúa Trời cần cho chúng ta, hai là thế gian cần cho chúng ta mà thôi. Nhưng mà sứ đồ Phaolô nói là nếu không có sức của Chúa thì tôi không có làm được điều gì cả, thưa các ông bạn chị. Mọi điều chúng ta làm được đó là chỉ nhờ sức của Chúa ban cho chúng ta. Cho nên thưa các ông bà anh chị em, cho nên ở đây rất là quan trọng cho chúng ta thấy là mọi sự sứ đồ Phaolô là làm điều mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi ông hướng về Chúa trong vương quốc của Ngài, sự ban cho của Chúa, thưa quý vị. Cho nên nếu Chúa đã kêu gọi chúng ta làm một cái điều gì rồi đó thì chúng ta cứ nhờ ơn Chúa, hay là nếu Chúa đặt để chúng ta trong một hoàn cảnh nào đó thì cũng là nhờ ơn Chúa để chúng ta sống trong cái hoàn cảnh đó và tin rằng và kinh nghiệm được sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong đời sống của các ông bà anh chị em và tôi, thưa quý vị. Bởi vì lời Chúa ở trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 9 câu 8 nói như thế này: Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại có còn có rờ rộng để làm các thứ việc lành. Ở đây nói là Chúa có quyền ban cho chúng ta dư dật trong mọi sự luôn, thưa quý vị. Và để rồi Chúa ban cho nhiều hơn nữa để làm gì? Để làm các việc lành, để giảng tin lành của Chúa. Cho nên tất cả những gì chúng ta dâng cho Chúa, dâng tiền, dâng thì giờ, dâng công sức, dâng tất cả những điều gì đó, Chúa sẽ ban cho chúng ta bội phần và dư dật hơn nữa để làm gì? Để giảng tin lành của Chúa. Ý Chúa muốn nói như vậy, thưa các ông bạn chị em. Và sứ đồ Phaolô kinh nghiệm điều này, quý vị. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, cho chúng ta kinh nghiệm điều này. Lời Chúa dạy chúng ta rất là rõ ràng, thưa các ông bạn chị em. Bí quyết thỏa lòng trong mọi tình huống là tập trung vào Chúa, là đấng tối cao, là đấng cứu rỗi và là đấng đầy đủ cho chúng ta, thưa các ông bạn chị em. Cho nên chúng ta đến sự cân bằng ở đây giữa Đức Chúa Trời và phần của chúng ta đây, quý vị. Cái câu kinh nói là tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban sức của tôi đó, là chúng ta đến cái sự cân bằng giữa phần của Đức Chúa Trời và chúng ta. Một số Cơ Đốc nhân nhấn mạnh quá nhiều về tôi có thể làm được mọi sự, rồi cuối cùng á cứ nhờ sức của mình rồi cuối cùng kiệt sức. Rồi một số thì ngược lại, để Chúa lo, thôi khỏi lo hết trơn, cứ nằm ở dưới cây sung được rồi, đợi sung nó rụng xuống, cái đó cũng không được nữa, quý vị phải không? Vậy cái trách nhiệm của mình nữa, quý vị, tôi làm được mọi sự có nghĩa là sao? Chúa cho chúng ta cái trách nhiệm để làm cha làm mẹ thì chúng ta phải làm cha làm mẹ như là Chúa muốn chúng ta, để hướng dẫn con cái của mình. Chúa muốn chúng ta làm vợ làm chồng thì chúng ta làm theo cái lời của Chúa, rồi cái sự chúc phước là của Chúa, cái sự thêm sức là của Chúa, quý vị. Chứ không phải là cái gì mình cũng là Chúa nói gì Chúa nói, nhưng mà ý tôi là như thế này, cũng phải là như vậy, hay là thôi để Chúa thách kê rồi đợi nằm đợi sung rụng, cũng phải, thưa các bạn chị em. Lời Chúa cho chúng ta thấy cái sự cân bằng đúng đắn trong Kinh Thánh là chúng ta làm điều đó, nhưng tôi làm điều đó bởi cái sự phụ thuộc liên tục vào đấng quyền năng là Chúa của chúng ta đang ngự trong chúng ta. Cho nên sứ đồ Phaolô trong câu thứ nhất đoạn 15 câu 10 câu 11 ông nói là: nhưng tôi nay là người thế nào, là nhờ ơn Đức Chúa Trời và ơn Ngài ban cho tôi, không cũng không phải là uổng vậy. Trái lại tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời ở cùng tôi. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng điều đó, phải không? Sứ đồ Phaolô nói cho chúng ta rất là rõ ràng. Thưa các ông bà anh chị em, cho chúng ta trở lại một lần nữa, cho chúng ta khích lệ chúng ta là bí quyết để thỏa lòng trong mọi tình huống là tập trung vào Chúa Giêsu chúng ta, là đấng tối cao đang thể trị mọi điều trong cuộc đời chúng ta, là đấng đã ban cho chúng ta sự cứu rỗi của linh hồn rồi, để chúng ta được bình an, biết cái nơi chúng ta sẽ đi rồi, thưa ông bà anh chị em, và đấng đầy đủ và sufficient one có thể tiếp trợ cho chúng ta mỗi ngày trong cuộc đời của chúng ta ở đây. Thì cái câu chuyện cuối cùng đó là trong truyền thuyết thôi, kể rằng là có một thương gia giàu có trong cái thời Phaolô á, đã nghe nói về sứ đồ Phaolô, cho nên chở nó ông này say mê và ông quyết định đi thăm sứ đồ Phaolô ở trong tù. Thì khi đi qua thành phố Roma đó, ông đã liên lạc với Timôthê và sắp xếp cái cuộc phỏng vấn ở trong tù với Phaolô ở đây. Thì khi mà bước vào trong cái phòng giam đó của mình á, thì người thương gia ngạc nhiên khi thấy vị sứ đồ là ông Phaolô á, thấy già ốm, già nua yếu đuối về cái thể chất. Nhưng mà rồi ngay lập tức ông có cái cảm thấy một cái sức mạnh thanh thản của sứ đồ Phaolô ở đây, nó thu hút ông đến nỗi mà ông rất là thấy ngạc nhiên vô cùng. Đấy, người cho nên rồi sau đó ông mới phỏng vấn xong rồi, rồi bắt đầu ông lúc mà ông đi ra khỏi đó, ông mới hỏi Timothée, ông hỏi Timothée là bí mật sức mạnh của cái người của sứ đồ Phaolô hay là của người đàn ông này là gì, thì Timothée mới trả lời rằng là sứ đồ Phaolô có cái sự yêu thương. Cái ông thương gia này ông ngạc nhiên, ông nói what you mean sự yêu thương? Sự yêu thương có nghĩa là sao? Nói rằng là sứ đồ Phaolô ông yêu mến cứu Chúa Jesus Christ, và đó là đầy đủ cho cuộc đời của Chúa sứ đồ Phaolô. Cũng vậy thưa các ông bà anh chị em, nếu chúng ta càng kinh nghiệm tình yêu của Chúa và càng yêu Chúa mỗi ngày, thì chúng ta như vậy là đầy đủ trong cuộc đời của mình, thì như vậy là chúng ta thật sự có sự phỏ lòng. Amen.